thôn vệ tinh không, chương 396, tên điên và ma chùy, góc truyện audio.com. Trên bầu trời khu thế giới thứ 82 có rất nhiều phi thuyền vũ trụ, trong đó có một chiếc phi thuyền vũ trụ trang sức xa hoa. Bên trong có một buồng, đang có một thiếu nữ tóc xanh người mộng bối tộc đang quỳ mọp một bên xoa bóp cho một thanh niên béo lùn chắc nịch. Thiếu gia mau nhìn kìa, chúng ta Hắc Long Sơn đế quốc có người tiến lên top 1001 rồi. Thiếu nữ mộng bối tộc vội hô, hừ, thanh niên mập mạp đang nằm tùy ý gõ vào màn hình bên cạnh. Trên màn hình nhanh chóng hiện lên một bảng xếp hạng, nhất thời hắn trợn tròn mắt, mẹ nó thật là có một người trà cao thủ thiên tài này lại tên là La Phong. Sao trùng tên với bằng hữu mà ta biết ở Cầu Long Tinh nhỉ? Thanh niên mập mạp này chính là Cao Thăng mà La Phong năm đó gặp tại Cầu Long Tinh. Thú vị, thú vị, ta phải nói cho La Phong biết. Cao Thăng vội gọi điện thoại, đợi một lát rồi nhíu mày. Không nhận máy. Một phút, hai phút, lạ thật không tiếp điện thoại của ta. Cao Thăng nghi hoặc, thiếu gia, chẳng lẽ người lọt vào top 1001 không thể là La Phong thiếu gia sao? Thiếu nữ mộng bối tộc mỉm cười nói. Cao Thăng vội khoát tay, người biết gì, người đã có thể tiến vào top 1001 tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Hơn nữa cả Hắc Long Sơn tinh vực rộng lớn mênh mông, cấp hàng tinh cũng vô số kể, việc trùng tên là rất bình thường. Trong một căn buồng, Nặc Lam Sơn đôi mắt âm lãnh dán mắt vào màn hình. Trên màn hình đang hiển thị cái tên La Phong. La Phong Nặc Lam Sơn cau mày, cái tên này, dự tuyển không hề tiếp sóng. Mà vũ trụ thật sự quá mênh mông, dân cư nhiều vô kể, việc trùng tên là rất bình thường. Hy vọng không phải là La Phong mà ta biết. Nặc Lam Sơn cau mày, nhìn chằm chằm vào màn hình, nơi có cái tên làm hắn vô cùng phiền não. Trong đại sảnh một chiếc phi thuyền vũ trụ xa xỉ rộng lớn, đang có mấy ngàn người ngồi. Đám người này chính là tầng lớp thống trị chính thức Hắc Long Sơn đế quốc. Nhân loại vũ trụ thiên tài chiến đỉnh cao, là việc trọng đại của cả nhân loại vũ trụ, là thể diện cho tất cả các quốc gia vũ trụ. Loại thịnh hội quan hệ đến vinh dự của cả đế quốc, tự nhiên sẽ làm hoàng đế Hắc Long Sơn đế quốc phải chú ý. Chúc mừng bệ hạ chúc mừng. Trong đại sảnh rộng lớn đột nhiên sôi trào, các đại nhân vật Hắc Long Sơn đế quốc lập tức hoan hô ầm ĩ. Có thể vào nơi này, ngoại trừ bản thân tầng lớp quý tộc của đế quốc, các giới chủ, vực chủ, còn lại là trên 500 hoàng đế của các nước vũ trụ văn minh sơ cấp. Ai ai đều có địa vị vượt xa Nặc Lam Sơn. Ha ha, vị hoàng đế mặc hoàng bào màu đen, phát ra tiếng cười sang sảng. Tiếng cười hùng hậu vang vọng cả đại sảnh. Ở đầu đại sảnh có một màn hình khổng lồ. Trên màn hình đang hiển thị, số suất Hắc Long Sơn đế quốc qua vòng dự tuyển tạm thời. Một phía sau còn hiển thị cái tên La Phong. La Phong rất tốt, hoàng đế thoải mái cười to, nói sang sảng. Hắc Long Sơn đế quốc chúng ta lần này ít nhất không phải lót đường công của La Phong, không thể không thưởng. Nhất định phải thưởng cho hắn. Đúng, phải thưởng, La Phong có công lớn. Bệ hạ anh minh, đám quý tộc lập tức bỡ đít hoàng đế, tiếng phụ họa ầm ầm. Đám hoàng đế các nước văn minh sơ cấp ấy ai ai cũng nhiệt tình vô cùng. Bệ hạ, bây giờ cách thời gian dự tuyển chấm dứt xa lắm. Đợi chấm dứt mới có thể biết kết quả cuối cùng. Cạnh đế vương có một lão giả hói đầu nhìn có vẻ nho nhã nói nhẹ. Góc truyện audio.com, giọng, lão giả có bốn cái tai nhỏ rất quỷ dị. Dám nói lời mất hứng khi hoàng đế đang cao hứng, chứng tỏ địa vị lão giả này cực cao, hắn chính là một trong những giới chủ tham gia yến hội này. Hoàng đế khẽ gật đầu. Nhưng cho dù sau này La Phong thất bại, hắn vẫn có công lớn. La Phong không biết, việc hắn tạm thời tiến vào top 1001, hắn làm rất nhiều người, đặc biệt là công dân Hắc Long Sơn đế quốc vô cùng tự hào hưng phấn. Điều này giống như trên địa cầu khi người ta xem một cuộc thi quốc tế, khi thấy có tuyển thủ quốc gia mình, đương nhiên sẽ hưng phấn tự hào vô cùng. Ai nấy đều chờ mong tuyển thủ quốc gia mình thắng lợi. Còn thiên tài chiến đỉnh cao lại là một trong những thịnh hội lớn nhất cả nhân loại vũ trụ, sức ảnh hưởng trong dân chúng càng thêm kinh người. Lúc này, vô số nhân dân Hắc Long Sơn đế quốc đều đang chờ mong La Phong, ủng hộ cho La Phong. Khu thế giới thứ nhất, một thành phố khổng lồ phồn hoa, tại một căn nhà cư dân, trong phòng khách. La Phong căn bản không biết rằng mình đã hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người Hắc Long Sơn đế quốc, lại đang khoanh chân tĩnh tọa. Hắn ngồi trong phòng khách tiến hành điều tức khôi phục, đến giờ thời gian dự tuyển đã tiến hành được mười mấy ngày. Tám ngày gần đây, đặc biệt là ở khu Đông Thành, cái biệt danh tên điên của La Phong đã làm rất nhiều cường giả thiên tài hoảng sợ. Tên điên, trong thành phố bây giờ, La Phong cũng được xem như một trong 10 người đứng đầu. Đương nhiên mỗi lần giết chóc đều phải cẩn thận. Chiến đấu một lúc La Phong cũng cảm thấy tâm thần hơi mệt mỏi, phải nghỉ ngơi một thời gian. Bất luận gặp phải đối thủ như thế nào, La Phong cũng tận lực đảm bảo trạng thái của mình bảo trì ở mức mạnh nhất. Sư tử vô thỏ cũng phải dùng toàn lực, bảng xếp hạng càng về sau, càng khó tăng lên. La Phong mở mắt, ánh mắt nội liễm, cúi đầu nhìn về phía màn hình trên cổ tay. Người tham chiến, La Phong, Hắc Long Sơn Đế Quốc, điểm tích lũy, 3,129, 302, xếp hạng, 398. Có thể xếp hạng ở mức cao, sẽ đảm bảo việc mình có thể duy trì ở mức top 1000. Rất nhiều người điên cuồng giết chóc tận lực tích lũy điểm tích lũy, đặc biệt là cuộc đối chiến giữa các siêu cường giả. Một trận là có thể tìm được cả trăm vạn điểm tích lũy. Điều này dẫn đến việc càng lên cao, điểm tích lũy lại càng tăng lên ghê gớm. La Phong từ số ngàn vạn tới số 997, điểm tích lũy gia tăng chừng 90 vạn. Còn từ số 997 tới 398, điểm tích lũy gia tăng hơn 200 vạn. Cũng nên đi săn rồi. La Phong mở choàng mắt, đứng thẳng lên, đồng thời niệm lực như một cơn lốc nhanh chóng tràn ngập ra quét toàn bộ phạm vi 800 mét chung quanh. Hả, có ba con mồi, vèo, La Phong nhanh như chớp từ trên sân thượng nhảy thẳng xuống, giống như một tia chớp đảo thành một đường vòng cung trên khu dân cư, sau đó một con cá kim sắc vui vẻ bắn ra, bay vọt tới vô cùng vui sướng, bắt đầu lao về phía con mồi. Là tên điên, đi mau, theo những tiếng hét kinh loạn, hai cao thủ lập tức bị La Phong giết chết. Chỉ có một thanh niên có cánh duy nhất vừa bay ra khỏi khu dân cư cũng bị La Phong đuổi giết vài dặm, rất giết chết luôn. Đêm, thành phố cũng có ngày có đêm. Gió gầm thét, La Phong vác chiến đao thuẫn bài, lặng lẽ đi trên con đường đầy những vết máu, trên con đường nứt rạn, ngoại trừ thỉnh thoảng gặp một vài thi thể thì vật còn sống duy nhất chính là La Phong. Xoẹt, giày chiến dẫm lên thịt, gocchuyenaudio.com, thối, La Phong vẫn lặng lẽ đi tới. Đột nhiên hắn dừng lại, lắng tai nghe, mờ ảo có thể nghe được từ xa xa truyền đến những thanh âm cực kỳ nhỏ. Điều này làm trong đôi mắt lạnh giá của La Phong rốt cục lộ ra vẻ hưng phấn. Trong đêm đen mà dám ra đây, bình thường đều là cao thủ trong cao thủ. Giết siêu cao thủ, hiệu suất mới cao. La Phong hóa thành một tàn ảnh, nhanh chóng lao về phía phương hướng thanh âm vang lên. Chỉ một lát sau, La Phong đã tới một lối rẽ. Hả, La Phong quay đầu nhìn lại. Mặc dù trong đêm tối, nhưng thị lực có của cao thủ cấp hàng tinh cấp 9 rất kinh người, vẫn có thể liếc mắt là thấy xa mấy ngàn thước. Nếu ban ngày chỉ cần trong phạm vi tầm nhìn không bị ngăn trở có thể thấy được thấy trăm cây em. Đó là, xa xa trên đường, đang phát sinh một trận chiến đấu. Nói đúng ra là đồ lục, bùng, một tinh thần niệm sư tránh né không kịp bị một cái búa màu đen nện vào đầu. Cái đầu vỡ vụn ra chết tại chỗ, ha ha, tiếng cười the thé làm người ta ớn lạnh vang lên, một nhân loại cầm chùy đen cao chừng 3 thước thân hình rắn chắc. Hắn có 2 chân cường tráng, còn có 4 cánh tay thô chắc mạnh mẽ, 4 cánh tay mỗi cái đều cầm một cái chùy đen, trên mặt có một con mắt thôi. Thấy tướng mạo người này, La Phong đang đứng ở góc phố xa xa sực nghĩ ra. Tộc nhân ám giả La tộc, hắn chính là Ma Truy. Là một trong những siêu cường giả ở đông thành phố này, trong khoảng thời gian này giết chóc tới nay, La Phong cũng hiểu khá nhiều về những cường giả nổi tiếng trong thành phố này. Vì không biết tên người ta, do đó chỉ đặt ngoại hiệu. Tên điên, là cường giả vừa quật khởi. Vô cùng điên cuồng, thấy người giết người, người khác giết chóc còn có lựa chọn, giết chóc nhiều quá thì bình thường trong lòng sẽ khó chịu. Nhưng tên điên lại như thích giết chóc, kỳ thật số người hắn giết cũng đủ để hắn được liệt vào top 10 trong thành phố này. Ma Truy, cường giả đã quật khởi từ lúc đầu, hắn có thể nói đã xưng bá đông thành phố này, lúc trước bị người ta nhận định là đệ nhất cường giả đầu tiên ở đông thành phố. Nhưng sau khi tên điên quật khởi, vị trí đệ nhất đông thành của Ma Truy hơi lung lay. Vì tên điên cũng ở khu đông này, thú vị, trong mắt La Phong có vẻ hưng phấn, lao thẳng về phía Ma Trùy xa xa. Cầm cây trùy đen cao chừng 3 thước tộc nhân ám giả La tộc sau khi đập chết một đối thủ, lập tức nhanh chóng đuổi theo đối thủ cuối cùng. Bước chân hắn rất quỷ dị, mỗi một bước đều trong nháy mắt đi rất xa, nhanh kinh người. Còn đối thủ cuối cùng của hắn là một thiếu niên dung mạo tuấn mỹ da trắng mốt vẻ mặt hoảng sợ, đang chạy trốn rất nhanh. Sao lại chạm mặt tên ác ma Ma Trùy này chứ? Không còn kịp rồi, không còn kịp rồi. Đột nhiên, hả, tên cường giả tộc ám giả La cầm 4 chùy đen Ma Truy đột nhiên dừng lại. Độc nhãn của hắn nhìn chằm chằm về phía trước, đêm tối bao phủ con đường phía trước, một bóng người lặng lẽ đi ra. So với cường giả tộc ám giả La Ma Truy cao cường tráng tới 3 thước người này có vẻ rất nhỏ. Cả người đại khái cao gần 1 thước 8, mặc chiến bào màu xám sậm, vác chiến đao thuẫn bài. Tuy hắn chỉ bước từng bước một nhưng vẫn làm cường giả tộc ám giả La Ma Trùy bỏ qua việc truy đuổi mục tiêu cuối cùng. Hả, thiếu niên tuấn mỹ đang chạy lên giữa không trung, lúc này chợt ngẩn ra. Trên đường, thiên tài ám giả La tộc Ma Trùy dùng độc nhãn nhìn chằm. Gocchuyenaudio.com, chằm vào La Phong, La Phong cũng nhìn đối thủ phía trước, trong mắt ngược lại có vẻ hơi hưng phấn. Tên điên, thanh âm Ma Trùy lạnh lùng vô cùng. Ma Trùy, La Phong lại nhếch miệng, lộ ra nụ cười hưng phấn. O o o, cách chương.